Thỉnh Bùa Ngải, trước khi theo pháp lý vô vi thì phải thiền khoảng bao nhiêu năm mới giải được phần điển ngũ hành này?
Phải niệm Phật thường xuyên mới giải được. Ngũ hành họ cũng từ chiết từ Phật, võ Phật mà ra, mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi, từ võ Phật tiến về văn Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của Phật Pháp đi tới chỗ nào. Cho nên nhiều vị thờ ngũ hành rất hay, bùa phép rất hay, nhưng mà cuối cùng tu được rồi thì từ từ đó họ giải cái bản chất ý lại, còn không có làm phiền muộn thân hành thanh thần nữa, thì tâm thức họ phải khai triển, họ mới tiến về Phật Pháp được. Cuối cùng là Phật Pháp là mới qua độ quần sanh.
Chào thầy, con cũng có trường hợp giống như cậu Hưng. Hồi đầu con cũng theo vô vi, đó là sau khi mẹ con chết được 6 tháng rồi đó. Rồi khi có cái cậu bạn ở hàng xóm, con đi qua ông thầy bùa đó, cái cậu mới nói, cháu thấy bác cháu thương quá, thôi giờ để cháu chỉ cái chỗ này cho bác tới đó tìm bác học, chứ bác học ở chỗ này sai rồi. Thì con ấy, thật ơi làm sao tôi rút ra khỏi chỗ này. Thì đang lúc đó con nó đau đó thầy. Con thầy bùa ông qua, ông dán bùa đầy nhà con hết trơn mà con không dám gỡ. Thì con có thằng con điên, cái bắt thang lên nó gỡ hết ra. Rồi đem đốt rồi nó sắp sửa thịt đập nó Phật luôn. Nó cái con quảng quá, con cũng chết rồi. Nếu làm vậy ông kia ông án mình chết. Thành ra vì vậy mà con sợ quá.
Ếm là không biết đầu đuôi ếm là sao mà cứ nghe người ta ếm là sợ.
Tại vì thưa thầy, con công giáo đó nè. Con thấy mấy ông thầy đó sợ quá. Mà lỡ bị người ta làm cho mình phải nghe theo rồi thôi. Ta đi lạc đường thì cũng đúng như bài thơ thầy nói là bội tính đường tu nay cảm thức. Thành ra nhờ bài thơ của thầy mà con đọc, con thấy nó đúng y như cái cuộc đời của con á. Từ cái lúc mà con gặp vô vi tới bây giờ thì con thấy càng ngày gia đình con càng tốt hơn. Và các con thì con cứ để tự nhiên như vậy, con ráng con lo con tu. Thành ra bây giờ thằng con nó tốt tươi lắm. Nó mập bự gần bằng cái cậu thường. Mà nó bảo nó đi theo con lên để gặp thầy, để lại thầy. Kêu con đi theo mẹ lên gặp ông nội đi. Nó nói, con muốn vô nhà chúa, dẫn nó vô nhà thờ công giáo thì nó vô. Mà bỏ nó đi theo con, nó chưa chịu đi. Thưa thầy, thưa thầy muốn hướng dẫn mình cho con. Chứ con thì rất muốn gia đình con ăn chay hết. Thì vì có một số người
không
ăn mặn.
Tự nhiên.
Dạ.
Cái duyên nó đến là nó ăn.
Dạ.
Buộc là không được, buộc là hư, người ta dạ. Chưa tới lúc.
Dạ. Thưa chồng con thì lúc trước cũng khó khăn lắm, ổng cứ nói con, bà đắc. Đi đâu nghe ai nói gì nghe nấy, bà đặt là chết. Con mới nói, chị ăn cứ để từ từ đi rồi thấy sẽ thấy kết quả. Con đêm nào con cũng thiền đầy đủ, không có thiếu đêm nào hết. Mà con thấy gia đình con càng ngày nó càng sáng sủa, nó tốt tươi hơn. Từ cái cây trồng ngoài vườn cũng tốt. Chứ lúc trước đó thì những cái cây ngoài vườn con làm như là có ma nó dọc, nó chết hết trơn.
Lo thiền con, là cái từ trường nó phát triển.
Dạ, rồi con mới hay là mình phản Chúa, mình bị Chúa phạt. Con cũng sợ điều đó lắm, nhưng mà thưa thầy, sao cái tâm con lạ lắm. Bên Chúa con cũng thương, mà bên thầy con cũng thương luôn. Con biết, con không bỏ ai được
cái
hết.
Căn bản
dạ.
Đi tới cái sự yêu thương của Chúa, chứ đâu có bỏ Chúa
dạ.
Đâu.
Dạ, thưa thầy, thầy nói đúng, thầy dạy con, thành ra đôi khi con cứ nghĩ, thầy chắc là Chúa tái sanh. Thành ra con, vì gì con là bên công giáo, thành ra con không thế nào. Con bỏ Chúa được.
Là lúc đó mình dạ. Không có mất, không có bội tín, dạ. Không có mất cái đức tin đối với Chúa.
Dạ vâng. Thì con làm như thế này, mỗi ngày đó, sáng sớm con đọc ba kinh lại cha, ba kinh lại kính mừng, và ba kinh sáng lên. Xong rồi, con buổi tối thì con thiền đầy đủ. Là con làm như vậy thầy có thấy con có lỗi gì với thầy không?
Không có lỗi. Cái mình muốn sửa chữa
thì vì con đã rửa tội theo công giáo rồi. Thì trước khi con chết con có làm phép tiết tích. Dạ con phải đứng mình đến Chúa con mới được chết. Như vậy, con không biết con phải theo ai, nhưng mà tâm con thì con muốn đâu phải.
Con tự theo cái pháp để làm trật tự. Và cứ mình thuộc cấp Chúa, phải về Chúa, không có bỏ được.
Dạ, xin các con, vì nó nói bây giờ mẹ muốn tu gì cũng được. Con thấy mẹ sao cứ tới ngày lo tiệm này tu, tiệm kia tu hoài. Nhưng con mẹ, bằng tâm con thì cứ muốn tu một cái gì cho nó rõ ràng, để khi mình chết đó, mình không có bị địa vị nó bắt hồn. Rồi gì vậy
tôi
mà?
Tôi chỉ biết là sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay.
Dạ.
Tại sao phải lo?
Dạ.
Sống lúc nào cha mẹ nói cho mình biết lúc sanh ra,
yeah.
Và chết lúc nào cũng hay, tại sao phải lo, lo tu, lo thiền, lo trật tự, lo giữ đức tin là đủ.
Thưa, dạ thưa Thầy, bên Phật con cũng kính trọng, bên Chúa con cũng kính thương hết, con phải kính tỏ tất cả các đấng thiên liêng ở trên trời, đồng thời con cũng thương tất cả các mẹ già ở đây, con quý như đều. Mỗi lần con gặp Thầy, con thương Thầy cũng như là cha mẹ của con không có nói được mà con chỉ có khóc xong rồi. Thầy có thấy như vậy là xấu lắm không Thầy?
Không, mình có tâm thì gặp người tu đàng hoàng có điểm cảm động lòng người mình.
Yeah.
Thì mình mới giải được nghiệp tâm.
Dạ, yeah, đồng thời con cũng xin thưa, cũng nhờ ơn Đức Thầy. Thì bây giờ chồng con muốn tu thì ông cũng cho hết, ông không có cản nữa. Ông nói lúc trước con ngu lắm, lời mấy ông Thầy vừa. Thì con đã nhờ ơn Thầy giải thêm cho con rồi. Thì bây giờ mỗi lần mà con đi thiền viện con không đi thì ổng hết. Dạ, mà các bạn tới nhà thì ổng rất là quý thương.
Ông... Tôi là lập lại trật tự.
Dạ.
Và niềm tin đối với Chúa không bao giờ mình bỏ được.
Dạ.
Nếu không có Chúa không có cuộc sống.
Dạ.
Thầy hiểu được đó không?
Dạ, thì con xin thưa với Thầy. Nếu Thầy không có buồn con đi nhà thờ thì con chia ra.
Không, à, nhà thờ. Con... Nhà thờ là kinh thánh, chỉ tôi thiền chừng nào chỉ đọc kinh thánh có giá trị gì đấy, đâu cũng phải tầm bậy đâu.
Dạ thưa con chia thời gian ra như là sáng thì con đi thiền viện với các bạn, nhưng buổi chiều con đi lễ, như vậy cũng được hết không?
Không sao á.
Dạ. Thì con đổi ý Thầy, chứ con chỉ sợ là con làm sai trái thì giới cái luật của Thầy thì con sợ Thầy buồn rồi, sau này Thầy bỏ chúng con. Thành ra như vậy con rất đối ơn
Thầy. Tâm phá hoại là không có tốt.
Dạ.
Tâm hướng thượng.
Dạ.
Để tự cứu.
Dạ.
Đó là cái ý chuyển lành của Chúa.
Dạ.
Đăng ban mình nhận được. Không sao.
Con còn có một cái tội nữa. Con không hiểu tại sao con tuổi Hợi sanh chót năm chót tháng chót ngày. Của cái năm Hợi năm 1935 con sanh ngày 30 tây tháng 12 1935. Tuổi thì tuổi Hợi nó thành ra khi xưa cha con nó nói rằng là con ơi con lớn lên con đi đâu cũng bị người ta nghe bất cần. Tại vì con nó đi xa rớt con. Con ráng đưa con sống để mà con đứng lên để mà con sống. Con đừng để người ta ăn hiếp con. Nhưng mà bây giờ cho tới bây giờ con cũng nhìn được đôi khi con muốn làm một cái chuyện chẳng hạn như là đến để giúp việc một người nào đó, chẳng hạn là một cái vụ gì đó mà với cái tấm lòng thành muốn giúp. Nhưng mà con đi tới nơi là con cũng gặp nạn thôi Thầy. Người ta cũng không muốn con tới, người ta không có tin là con làm được cái việc đó chẳng hạn. Thành ra thôi con buồn với con về nhà, con chỉ có khóc thôi.
Không nên buồn.
Dạ.
Chuyện đời nó như vậy. Tất cả đều là bài học cho mình thôi. Còn tu là lập lại trật tự. Đặt lại trật tự quân bình thì cái từ trường chỉ nó tốt, mới lúc đó thì nó đi giúp người ta. Chỉ nấu chén cơm người ta ăn cũng khỏe mạnh. Là do thiên cái từ trường nó tốt, mình nấu chén cơm người ta ăn cũng khỏe mạnh. Cho ly nước tẩu cũng tốt.
Chứ
không phải làm thầy mới cho ly nước, cái này không cần. Mình lập lại trật tự cho chính mình rồi mình có cái từ trường thanh nhẹ, chuyển chạy cả các giới. Đó là Chúa Phật mới dùng cái đó. Tăng độ quần sanh là vậy.
Dạ. Như bây giờ thì mọi chuyện ở trong gia đình con nó êm xuôi hết mà nó đẹp đẽ. Thành ra con đổi ơn Thầy.
Cố gắng tu nhiều con. Nhiều đi.
Dạ.
Rõ Chúa là ai, Phật là ai.
Dạ.
Rốt cuộc cũng
không. Con còn có một chuyện này nữa. Dạ. Con xin thưa với Thầy là có một lần nó con cảm rất là nặng. Mà đồng thời cái lúc đó là lúc bác hai Quỳnh Thiện Nhân và bác hai Ngọc Nhân chết đó. Con đau nặng lắm, con nằm 2-3 ngày mà lúc đó sao ai cũng cảm rất lâu. Thế đột nhiên con thấy sao? Con bị rút lên rõ ràng, và rút lên mà con cứ đi lên. Mà con nhòm lên trời thì con thấy cái chữ welcome. Tức chữ welcome mà tiếng Anh đấy rồi. Thế con nói, ô cái gì cái nó lạ quá, để mình được rút lên khoai gì trở. Thì tức gì ngưng nhìn lại, sao con không có bình mẩy hết trơn, không có gì mà những cái chấm như vậy mà cùng rút lên một lần. Thì con nghĩ, ồ chắc là mình cũng là những cái chấm này. Mà sao xung quanh mình đông quá vậy nè, nhìn thấy sao lên sáng quá mà không phải màu vàng mà màu bạc. Thì cái khi mà con vừa đang gần tới cái chữ hiểu không đó thì con cháu gái của con nó lôi con đang cảm cũng mê man mà nó lợi nó thôi bà ngoại con muốn sửa, thế làm con tỉnh giấc lại. Con té quá con mới phải để cho con đi luôn, nữa rồi khỏe quá rồi. Thế nói chuyện này cũng như là nói chuyện chơi. Nhưng mà nó là cái giấc chim bao đó thưa thầy. Dạ. Thì đồng thời, sau lúc đó cái con nghe chị Bích gọi con đấy, bác nhân mất rồi. Thật hay con hết hồn, con nói, ủa bác nhân mất rồi hả? Thì con nghĩ rằng là, chắc là cái lúc mà con thấy như vậy đó là cái lúc cái hồn bác nhân cũng đang đi lên như vậy. Dạ. Con kính lời ơn thầy, con kể chuyện các bạn nghe không?
Cô xin trình bày với thầy là trường hợp của con. Hồi con còn nhỏ đi chơi bạn bè, thì ba bên đó luyện được bùa Nam Mông. Thì ông có nhận con làm đệ tử. Thì lúc ông nhận con làm đệ tử thì ông có bắt con vẽ một cái khăn, không buồn. Rồi trong thời gian tu như vậy thì con vẫn luyện cho cái bùa đó. Thì ông mà nhận con làm đệ tử là ông đã chết cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi. Thì giờ phút này con đã nhận được cái chánh pháp. Con xin tôn thầy là thầy. Nhưng trong khoảng thời gian trở lại thì con tu thiền. Thì con đang định tâm thì tự nhiên con quay ra sao. Mạnh như là như vậy. Thì con có vẻ hơi như mà có một đêm thì con đang đi vào thiền định thì có một tiếng nói con vẫn bên tai con. Thì tôi không chích cho mày. Thì con mới tự nhiên con mới nghĩ con nói là Phật Thích Ca còn chưa ra không có nhận chích. Thì tôi lần này đang tu học. Thì tôi cho đây sẽ cho tôi xin tự tôi tự tuyến. Tôi không dám nhận chích chút thì ai hết. Đó là lần sau này còn lần sinh tự chết nên con có cũng một lần cũng đòi con chích. Thì con có nói hỏi thầy con á, thì con có nói như vậy, thì kính thưa thầy thì con trường hợp của con ngay từ bây giờ thì con sẽ làm sao?
Thưa ba, là cái chuyện trước kia anh đã cầu làm đệ tử, là cái kia là muốn người ta gặp độ mình, cho nên ngày hôm nay mình tu trì niệm danh Phật là nó phải giải ra. Nó càng giải ra thì những phần đó mới nhắc nhở là cái chuyện xưa. Thì phải chúng ta có quay về với họ không? Thì cái đi đó thôi. Khi mà nói gì bên tai anh á, anh chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì anh là người tu. Anh nói con xuất gia tu học. Không còn nghĩ tới cái chuyện mà xin giúp đỡ nữa. Chỉ là tu học. Thì cho tan thương nát thịt. Con cũng quy về sự quên giác sẵn cao của sinh con, không có sinh ai hết. Chỉ là niệm Phật thôi. Thì nó đi. Người ta không tới phù hộ anh nữa. Tôi nhìn thấy anh cầu xin phù hộ. Thành ra bây giờ người ta nhắc. Ta thấy anh ngoan ngoãn tu, ta tí lắm. Một nữ tử biết tu là ta tí lắm rồi. Còn Nam Ông là rất mạnh chứ không phải tầm thường. Vừa Nam Ông mạnh lắm á. Nhưng mà không có trình độ. Thì Ngài cũng giật tí lắm. Nhưng mà tôi người pháp lý thì ngày mình chứ không có ghét. Tôi cũng đã gặp những vị đó hết rồi. Thì những vị đó biết tôi người pháp lý là những vị đó chỉ có giúp đỡ cho mình tự tiến thôi, không có. Nhưng mà để coi hay cái chuyện gì của anh phải niệm Phật tu học. Thì trước sau cũng là đệ tử của họ. Nhưng mà ngày nay anh không phải bỏ, anh đi con đường tránh hơn. Thì coi thấy anh có kiên trì đi hơn. Nhưng đi con đường tránh hơn, đi con đường này nó khó hơn con đường kia. Con đường kia mỗi mỗi sinh nhờ Nam Ông dẫn dắt. Còn con đường này là mình tự đi. Thì nó khó hơn, gian nan hơn. coi thử anh có từ bỏ cái pháp không? Chỉ từ bỏ pháp họ cứu anh chứ, chứ có gì đâu. Thế đó, cho nên mình thấy khi mình tu tự tiến là vì cái pháp này mình hiểu rõ rồi, nó là phạm. Và cái chân giác của mình là chánh, mình cứ ôm cái đó để đi. Bất cứ phong ba bảo pháp cũng đi như thế thôi. Nhưng mà nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái kim chỉ nam để cho mình tiến tiến hành. Thế nha. Còn nếu bỏ Nam Mô Di Đà Phật là không được thì loạn tâm.
Bà thầy con có hỏi một anh cũng là tu trung phái vô vi này lâu năm. Thì anh chứ anh con thì nên tắm không cơm. Mình ăn chay thì cũng không chay thì dứt khoát xin với người ta là bây giờ mình đã chọn được cái pháp lành. Và đã chọn Đức Ông Tám làm thầy chính của mình. Thì xin cái gì đó gian ra thì con có nên làm như vậy hay không?
Cái đó được. Cái này được, mình làm một buổi lễ, tương đến khi người ta sẽ cần lễ nhiều hơn. Cái đó cũng tốt, nhưng mà nếu anh còn, anh giữ ý chí tự thì cứ thầm niệm mà tu thì cũng như là xin họ rồi. Do cái tâm kiên quyết của anh là cũng như xin họ rồi, và họ hiểu đến vô vi lắm. Nhiều giới hiểu lắm rồi, biết rằng vô vi này là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu, thấy ăn mặc dễ chứ còn tối là lo tu dữ lắm. Tu thì bên nào cũng tu hết, không phải là một đêm tu đêm không, nó khác hơn mấy cái chỗ khác thì tới ngày mới đi gặp ông thầy, tới ngày cúng dỗ nó mới tới, cho nên không có tu. Còn ở đây là mỗi đêm chúng ta dọn bàn thờ tu học. Còn nếu mà mỗi đêm anh xin chư vị cho phép anh được tiếp tục tu con đường vô vi thì anh tu với anh đã thoát rồi, không ai chỉ dẫn. Bây giờ anh thấy con đường tu tự tiến là cần thiết, thì anh trong cái khi mà anh đọc hai câu nguyện là cuối cùng anh xin tổ giúp đỡ anh tiến hóa là họ giúp thêm. Không có bao giờ mà họ bỏ anh đâu, không có hại đâu.
Kính thưa thầy, 1970 con giữ lá bùa tới năm nay, và hôm nay tính đưa con lại xem là vì lá bùa này do một người Việt Nam nhưng mà khi mà nhập con thánh thì viết bằng tay trái và nhắm mắt và viết lại là chữ hoa. Nên được biết thầy cũng biết chữ hoa nên con lần đầu tiên con dám đưa cái lá bùa ra. Trong khi đó thì cái anh Minh Minh nhất tại quê hương con ở Quy Nhơn nghe nói là rất là nhập con thánh là rất là thiếu, nên đã xin cái đó để xin cái lá bùa để làm bùa hộ mạng. Và sau 15 năm thì qua nhiều cái tai nạn ghê lắm mà cũng không sao. Còn nay theo đạo của thầy thì con có nên tiếp tục giữ lá bùa này không hay là nên bỏ đi? Nhưng mà trong cái lá bùa này cứ mà cho con thì ông ấy có nói là không nên để vào túi sau, để lên túi trước và không nên trôi quay đúng cái tư vì thép mà phơi quần áo, không nên để cho một người nào khác xem. Nhưng mà nay thì theo đạo của thầy nên con sẵn sàng để thầy xem họ cái bùa bằng chữ hoa.
Cho nên những lời dặn anh thấy rõ không? Không nên để bên sau và để bên trên. Khi anh tưởng cái tâm thánh, anh tin cái tâm thánh là cái tâm mà tình yêu thẳng mình. Mà ngày hôm nay anh tu vô vi là dọn tâm hơn thừa, kính Quan Âm, kính Quan Thế. Thì anh đã được cái pháp rồi, dọn Ngài vào tâm, anh sẽ trong lành, trong đường chung nghĩa giáo dục con Ngài. Đó. Thì cái bùa là nó phải ở trong tâm anh mới là có giá trị của anh. Còn cái bên ngoài là trong lúc anh còn yếu chưa biết đạo, anh sẽ nhờ đó thì mà nhìn cái quan thánh và anh sẽ ra làm lại. Anh sẽ làm việc tốt, phải chứng cái này cứ độ anh phải cứ độ thì chung nghĩa chung quy của mình để chính đắc để không có sai trái. Cho nên ngày hôm nay anh muốn dẫn cái đồ này để anh thấy rõ mặt sạch và tâm anh thích tưởng đến Ngài. Cho nên vô vi thường thường thờ cái kiến quan thánh, tưởng đến Ngài quan thánh để xây dựng cái chung nghĩa trong nội tâm của một anh. Con người bất chung bất nghĩa, người đã tu không thành đạo, đại đạo không thành. Chung nghĩa là ở nhân gian chúng ta phải chung nghĩa, thế thì nhân đạo nó mới có, lúc đó chúng ta mới tiến về thiên đạo. Cho nên người tu vô vi được thỉnh cái kiến quan thánh mà do diễn của Ngài chứng minh và phải thực hiện cho đúng. Nếu mà
người như thiếu hoàn thành để nghi hiếp người khác là có hoàn thành không sợ ma thì ma nhập như thế. Cái đó là không có nương nấu ý chí như nhà là sẽ bị xa đoạn. Cho nên người tu có nuôi như vấn đề phải nương nấu trở lại quân mình và ý chí chung nghĩa lễ khi chú phải có.
Là cái lá bùa này trong thì không thấy gì hết nhưng mà ngược lại cái trái thì là một bài thơ.
Dạ.
Chứ mà thì không thấy gì mà lật lại cái trái thì thôi.
Và biết bằng tay trái. Ừ, biết bằng tay trái. Cái này là câu văn khuyên anh cũng như là nói là tôi khuyên hồi nãy. Thì bây giờ anh cứ giữ cái này đâu có sao. Anh đã dọn vào tâm rồi. Và anh tiếp tục nghe những lời nói của tôi và chính là thì luôn luôn là hỗ trợ cho anh. Không có gì đâu.
Sao mấy người mẫu mùa nó họ tồn tại ha, nếu theo cái luật tiến hóa luôn trời đất thì nếu mà họ tạo ra cái những cái gì vậy thì họ phải lãnh phạt những cái trừng phạt gì là ý công mà họ nhờ cái bùa đó mấy ma quỷ là không phá gia can là để là dễ tu nhiều cái bùa không ít. Còn có nhiều con bùa không có hữu ích. Không hữu ích là lệ dễ cái bùa mê, rồi lấy vợ người ta, người kia là vậy nó không hữu ích. Mà nó là những cái địa ngục chắc rồi, địa phạm nặng lắm. Rồi những cái bùa kia là bùa lành mạnh mà, tới gia đình bình an, thu theo hòa, gia đình yên ổn. Có nhiều đứa nó làm bùa cũng hay á, cái xa đét đó thì thằng kỹ làm bùa cũng hay lắm. Hai chồng đương ở xứng đúng chứng dở gì ra, đứa hai chồng tốt hòa hợp với dòng tiền bạc cả hai đứa bị lộn. Có sự tập gì hết, hai đứa bị lộn á, hai vợ chồng đương nói chuyện thì vui thì bị lộn á. Tôi xuống tôi mới giải cho nó, tôi xuống ngay bữa đó xuống nó tâm nó nói, đỡ thầy tám của mày xuống rồi tao mới trị luôn rồi. Thấy xuống cho nó tâm. Nó tới ngay chú thầu chú ngồi bên đây mặt này nè. Chú thấy nó mới nó thở thì sao mà chú ngồi ngủ. Ngủ luôn á. Nó mới ngủ luôn. Tôi ngồi đó, tôi nhìn tôi thấy nó. À, đám của tôi mới tới. Rồi tôi nói mình hơi ngồi trái. Ngồi trái đi. Tổ của tụi bay cũng tới rồi đó. Rồi nó chơi. Thế sao đó? Tao không có cái lộn đâu, không có lạc đâu. Ngồi lên nghe nó có. Doãn si xâm si làm gì nào? Thế nên làm gì làm cũng không có cuộc cửa được. Ông Tâm vẫn là ông Tâm ngồi đây nói chuyện này. Thì mày muốn gì? Muốn tu hay là không? Mày muốn tu thì mày học. Còn tu thì mày ngồi nghe Pháp. Tôi giảng một hồi rồi anh đi xin tu. Tôi phải khảo trong đầu đi, đừng có tranh chấp trong gia đình nữa, đừng làm gia đình không sâu. Nó nghe là, tỉnh dữ lắm à, đi cả đám à.
Nó tên nữa hả?
Dữ lắm. Tôi open mà, mở cửa mà, lúc nào cũng open, không có sợ nào hết. Nó làm gì lắm.
Nếu mà ví dụ như mấy người mà không có khả năng nó đốt như vậy rồi sao mà?
Chắc mà nóng ghê đó rồi, nóng tim mình dữ lắm.
Chứ điện.
Nếu mà mấy người không có khả năng chắc là cái này mạnh dữ như mấy giờ. Rồi có một đẹp vừa đó, có này đi rồi. Thường này thì muốn làm gì làm, không thì chắc chết liền bây giờ cũng được nữa. Không sao đâu. Tôi sẵn sàng mà. Tối thiệt mình vừa tới giờ thiệt. Nó niệm ở nhà niệm chú sao. Thấy con người mình xuống còn tức à.
Chút yếu. Mình tự thấy vậy hả?
Mình tự thấy. Thấy cái xác này chút yếu nhỏ lại. Niệm Phật, niệm. Niệm là ngôi giờ Phật, niệm. lên lại. Sáng anh ta lên, anh ta chưa có gì hết. Tôi nói tôi có gì tôi đi cà chắc cà nắng chứ tôi có cái gì đâu. Từ nào giờ tôi dậy rồi. Tôi muốn xong thì tắt. Sao có luôn tiền đựng lên không có gì nữa. Và cái đó rồi. Thử hết rồi anh. Tự nó giết, được tôi là nó giết à. Nó thích lắm. Ta đi lãnh cái mùa khổ lắm, người ta đưa giải mà không có lấy ta đồng chung nào hết. Mà trách nhiệm mình chịu. Thế gian nào là ai làm?
À, thầy nói thầy lên, ừ. Thì sẵn thấy thầy bảo mùa lắm.
Ông ấy nó có tổ của nó chứ, ở góc nào mình chiếm ngay góc đó mình xin phép rằng mà
ta là chỉ cần nói gì tổ thế này chỉ cần có cái nào mùa chứng lắm thầy mới lên nói chuyện ta thằng lão quân này.
Ừ, lão quân ít khi nữa, cũng khó dữ đó. Mùa có thể là lão quân là cứu không? Chúng ta hạ là khóc dữ lý, có ông tổ của nó chứ. Nên mình cho nó hay, là nó mà không chấp nhận là nó có chuyện á. Không nói là quyết lộn với tôi. Nhưng tôi có chuyện là...
À, cái ông
tỏ
đó,
cái
này, ông nhận.
Ông nhận, nó lộn tôi, có chuyện á. Chúng ngán á. Cái thử mà họ tư còn sống, mà tránh ngu quỷ, thì ngu quỷ này giỏi, nó nhập sắp bản nam đi, đúng đó. Không dám động. Quỷ gì nó giống đó. Mà không dám động.
Nhưng cái linh hồn như thầy nói là vô sanh thì chúng tử. Vậy khi mà ví dụ như mà bị trừng phạt cỡ nào cũng không bao giờ bị tiêu thì chỉ có là nào
chỉ là ăn năn sám hối là mọi cái rồi, cho nên mình còn sống có dịp tu mình phải ăn năn sám hối nhiều, tu dưỡng tiền, đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi muốn bùa phép, tôi bùa phép để giết tôi, mình tu tư tâm từ bi nó mở ra, nhờ phép
không có gì phép bây giờ được.
Ừ. Đức trọng quỹ thần kinh, có đạo đức, quỹ thần cũng giống là dịp cái đại cư dịp tâm, dịp thần, tôi trẻ phải là phước cứ dịp là, ta mới nhiên trời trả lại, không có bỏ đó, không có lần, không có lần đói.
Ban đầu cũng như câu hỏi là đã thực hành thiền khoảng 4 tháng nay, nhưng trước đây vì hoàn cảnh gia đình có dục mùa. Kính thưa thầy, như vậy có ảnh hưởng việc gì đến sự tu tập của con sau này không? Và xin thầy dạy cho con phải làm
bùa, mà nếu mình thỉnh bùa thì mình đã được kinh rồi, mình đã làm yếu thần kinh rồi, bùa mới điều khiển được. Cho nên khi mình thỉnh bùa là mình đã kinh làm yếu thần kinh rồi. Bây giờ mình tu là khôi phục quân bình của khối óc, thần kinh và cơ thể. Nó càng ngày càng nhẹ thì những cái bùa không có dính dính gì mà hết.
Cảm ơn.
Thiền có giải được bùa phép hay không? Thưa thầy, tu theo đạo thiền, theo thầy nói giải bệnh hoạn. Như ở Việt Nam hiện nay, nhiều người hay bị bùa phép, thiền có giải được bùa phép hay không?
Giải được, nếu mà quyết tâm tu thì thật sự giải được, kể cả bệnh cùi cũng giải được. Chính tôi có bằng chứng thơ từ gửi qua đây từ Việt Nam.
Bùa là cái gì? Bùa là dễ tâm tâm do gió, là điểm cái gì? Cho nên bây giờ chúng ta cứ lấy cái bùa, lấy cái phép, bắt nó niệm, nó tụng nó cái này, nó uống bùa rồi này kia cái mạo vô, tâm bán tinh bán nghi. Còn cái này nó không có tính nghi, không bán tinh bán nghi, bởi vì nó thấy rõ rồi, cái đó là làm cho nó có lợi và làm cho nó nhẹ nhàng. Thích vô thì thích cơ tạng nó yên ổn, thấy rõ, cho nên càng ngày càng hết. Bằng đầu tập thì thấy ẹn ạc còn hơn, mà sau này nó thấy ánh sáng. Sao đâu thấy thơ nữa. Sao mà chỉ thấy ánh sáng mà thôi. Nó là càng sung sướng, càng nhẹ nhàng. Nó có bao nhiêu đó thôi. Trời thì thấy thơ. Đó, mà anh thì thấy ánh sáng. Bây giờ lấy cái bông này đó. Nó còn nguyên đó là trước đó. Bây giờ lấy cái chất của cái bông. mình lập cái thành nước nó đã nhẹ phần rồi, rồi còn lấy cái hơi của bơm để ngửi nó khỏe cái sinh nhiên. Thấy không? Nó nhẹ hơn, cái nào nhẹ hơn thì có giá trị hơn. Có chuẩn có thân. Thế nên chúng ta thấy rõ ràng là làm phẩm sự từ trước giải cho thân. Phật luôn là từ trước giải cho thân. Thì cái xoay hồn từ đậm loạn đến cái tỉnh rõ ràng. Bằng đầu bị chưa nghe ồ ồ sao này bị cái tiếng đồng hồ không nghe tiếng đồng hồ. Thấy thanh tịnh không?
Từ đậm như tới tỉnh.
Nó là thật sự tỉnh. Từ dùng lý luận như tôi bây giờ tôi cứ tỉnh. Tôi vô trong tỉnh thấp tôi ngồi cứ tỉnh. Nhưng mà trong này giải quyết không được, trong này đậm. Bởi vì mình bắt từ trong tỉnh sao tôi ngồi. Thay vì từ ngoài tỉnh như thế. Họ hết tỉnh nghe tôi vô thắt tôi ngồi tỉnh, từ ngoài tỉnh nữa ta. Nhưng mà tình mình từ trong tỉnh ra ngoài. Mình chỉ vẫn từ trong chỉ ra ngoài, không phải ở ngoài chỉ vô nữa. À, thì cái nào nó thực tế hơn, thế rõ. Mình phải khói được một chút, nhưng mà đạt được chút toàn tình. Phải thất hành một chút, mới có sự sinh sinh ở trong mình. Đúng như nó vậy. Thì bây giờ chúng ta còn quan an chuyện này chuyện kia chẳng nọ nhờ ơn trên cho tôi có bùa uống. Bùa là cái gì? Bùa là dễ phân thân cho nhỏ này. Là biển cái gì? À, biển á. Rồi bây giờ các bạn ngồi hít pháp lên đường diễn phải bùa. Cái bùa này nó liên kết cả càng không cũng được. Hít một hơi vậy. Quốc chạy mạnh thế này. Nó phải bùa không? Mà con tà ma quỷ quái mà vô đó là chuyện không nổi. Nó mở cái chu lực này nó mở rồi thì cấm cái lạc của thời gian. Ai những người nào mà làm pháp luân thường chuyển là thâm cái đất mạch và nhâm mạch rồi. Thì đối phương muốn chiếm con. Cho nên hồi trước anh Tư mà đánh ma đánh quỷ thì chỉ tươi đứng ra rồi. Chạy ra nó cũng có lạc vô hồi lực. Mà cho phép cái lạc cũng không nhập. Thử thách trước mặt. Nói thì chiếm cái cơ thể này không được. Cái bao nhiêu, cái vật ngã bao nhiêu. Nó chạy như vậy. Rồi người phàm nó không có làm nó chạy vậy. Nhập sân dục. Nhập sân dục. Thì nó mượn cái cơ đó. Ai đắp tê dưới đằng sau này nó chạy theo cái đường sự sân dục. Nó làm tê tê dưới dưới nặng cái đầu cái nói gì nghe nó. Cho nên bây giờ mình tu làm pháp luôn là tích vô. Để chuyển nó sau lưng lên trên đầu, xuất ra. Nó vô cùng.
Chứ không phải ràng buộc trong cái bùa chú mà các bạn đi tới được. Một cái lời chú nguyện là có ý tứ ở trong đó để cho các bạn dẫn cái điển lên. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn tu là khai mở luồng điển đi lên. Rồi thì cũng là quy về cái con đường thực chất của chú. Mà cái chú thanh quan chứ không phải chú ô trượt nữa. Cái chú ý lại là chú ở trượt. Chú tự hành là chú thanh quan. Cho nên phải nhớ là Đức Phật tu cây đâu có đọc cái chú nào mà ngày thành đạo. Cái đầu ngày luồng điển nó phát triển thành điển tâm là hào quang nó sáng ra thì tự nhiên nó mới đạt Phật thấy rõ ràng. Chứ phải thực hành chánh pháp nó càng ngày càng đơn giản. Người đời không có tin người ta phải đọc chú đồ này kia nọ người ta mới có. Không phải như vậy. Hành nó là không, chịu hành nó mới tiến, còn không hành không bao giờ tiến. Cho nên bạn đọc có 1 triệu lần chú này nữa mà bạn không hành là bạn vẫn yếu ớt. À, không có tiến được, không có minh mẫn được. Phải hành. Nhiều người dùng lý thuyết, ý lại nói chú, rốt cuộc không có đạt cái gì. Càng ngày càng bệnh thêm, là không mở được. Chấn động cơ tạng với chấn động vũ trụ không có hòa hợp được thì bệnh hoạn nó càng ngày càng gia tăng và không có tiến. Không nên nói vậy. Không nên đem bùa chú vô gì, không, vô gì là pháp lý vô vi, khoa học, quyền bí, Phật Pháp, không chấp nhận bất cứ một câu chú nào của ai đề nghị hết, phải buông bỏ để tiến hóa và xây dựng thực chất của chính mình. Không có chấp nhận những cái gì mà bùa chú và khơi thế làm tai hại về sau của phần hậu. Không được. Trong cái tính chất ý lại và thực hành hai cái khác nhau.
Cái bản tính ý lại. Tôi vô chùa là tôi được giải thoát, xin cái buồn. Gặp sư, sư lúc nào cũng ngồi đi trong cái buồn. Ở khi mà chúng ta muốn xin cái buồn thì chúng ta đặt một cái lập tin của cái buồn đó. Vì cái tâm lý thì nó lỡ là không thể thả. Rồi bán câu gì đôi khi này đó, không cần người là tại sao mỗi đêm các bạn được giải buồn. Mở cái người thành kinh nẻo hấp nó quanh quanh còn nhiều hơn, quyền nhiều hơn cái buồn này. Nó mở cái điểm nó đi lên. Giải quả cái bước kia bình thường. Thì đêm nào mình cũng dễ được cái buồn sáng suốt trong cái buồn. Nhưng mà ý lại lắm cái buồn mà không biết cái nguyên tinh mặt lạc của cái buồn. Cái buồn này nó có tính đó. Nó có cái nguyên tinh mặt lạc. Do cái đức tin của con người mà nó gặp lại. Là những cái bùa nào nó cũng có cái hay trong đó. Nhưng mà người phàm không hiểu, xin những cái bùa này thì xin cái bùa khác. Rồi ông kia nói hay hơn tất cả ông người trước, ông cho tôi không hay thì xin cái được. Thấy không? Để xin cái được, bùa bùa xin bùa quá lộn. Có hồi đó nó tạo ra ngồi rồi người mình hiểu tâm được kinh tao rồi bây giờ tư người này. Nó xong chính trị, chính mình đem ra một tấm bùa rồi mà mình thấy được xong đó. Bây giờ không biết tin thầy nào mà. Và đằng này, ta tin có cái tâm đặc, thanh điểm của đại đặc thôi. Thì nó mới tin thấy. Thế nên cái sự sai lầm này không phải riêng của mình bà thôi. Nhưng mà nhiều người đã và đã bị gì. Tôi với đôi nhìn này, tất hoạt và thì không sao mình bị là không tật. Nhưng mà chúng ta tu đây rồi, chúng ta thấy cái buồn của chúng ta nó mạnh lắm. Vì cái nguồn điểm là chân chánh, nó dễ được vừa. Và điểm chúng ta hòa giải với thanh điểm của đại đặc. Thì cái người đó nó sẵn sàng đi. Cởi mở về nó. Đi tới đâu cũng có bị người ta sẵn. Chúng ta tu tập bằng lòng tự sửa để hòa giải với tất cả. Đó gọi là điều. Còn không có chấp nhận bằng lòng tự sửa để hòa giải với tất cả. Người đó không phải điều. Đáp đúng như thế này là không có tu. Không bao giờ tiến tới cái cảm động tư tập tư duy cho nên là ngày cái cách cơ hội mà các bạn sơ hồn vô là cái điểm nó phải cảm động ngay như trung nguyên này tiến giải hòa giải những cái điểm được tư tập cái thừa tiến thành cái gì đó chứ không phải như tu mà chúng ta sợ không dám làm tư tập tư pháp con tu này chấp nhận sửa để tiến không chỉ chấp nhận sửa được thì không bao giờ được không bao giờ được. Chết rồi, nam thụ lão ấu, đi trong cái tinh thần tráng kiệt, cởi mở, chứ không có bị lôi cuốn vào ngoài cảnh. Rồi bên trên nó đâu có so đo với chúng ta, thì cái gian nó so đo, bên trên thì cởi mở, rồi chúng ta mở cái cổ đầu, các tận người. Một cái kho vô tận để dẫn tiến, mà không chỉ hòa đồng thì bị thương. Cho nên bạn vô cái chỗ nào bạn thử đi tu ở đây rồi, bạn vô chỗ nào bạn phải lễ nghi, phải dạy, phải quy đi rồi ngày đi chỗ nào bạn thấy nó nặng được bạn liền. Tôi đã tâm tối còn giam sự tâm tối. Bởi vì tôi có cái phần sáng suốt để suy tư tiến dạy, tôi nắm lấy cái sáng suốt đó để suy tư tiến dạy. Mới nói đi tôi cũng được thành tình. Chứ còn ý lại cái pháp này, cái mùa kia mà để cho bạn thanh tình thì cũng không có. Chúng ta chúng ta tu là chấp nhận sửa. Và đi trong điều khổ đại hùng cha mẹ sanh những tập quán như vậy là tôi bằng lòng nhất định không tin tiếp của sửa. Sửa cái gì đó, từ cái nặng như cái dễ tình, anh như đất xa không. Và đại lực của cái thường xuyên làm việc cho tôi, anh cũng không có cộng đồng, những cái việc này anh ấy hoàn cảm đi với tôi. Đại từ bi là cái đem sáng suốt ra bên trên thân cái điểm ở bên trên đem bố qua thì bạn nhìn cái điều này. chứ không nơi mà tu chấp lễ chấp dẫn nha, dẫn đi.
Thưa Thầy, trước khi vào vô vi con có học bùa miên, con không biết được vì bị bùa phản lại. Tâm tư con vọng động, rối loạn, nóng tính, không kiềm chế được. Nhờ Thầy chỉ cách làm sao để con được yên tĩnh, bởi vì vị Thầy miên mà con học bùa đã qua đời, cho nên con không biết phải làm sao hoàn trả lại bùa cho ai, nhờ Thầy chỉ dẫn cho con.
Khi con tu về vô vi, con phải ý thức phần hồn, ý thức thành cái điển của càn khôn vũ trụ, con tự giải lấy con. Và có ý thức con làm pháp luân thường chuyển là khai thông khí điển trong cơ người. Thì lúc đó những cái phần u ơ bùa phép nó phải rời khỏi, nhưng mà nó giật chút đỉnh thôi, không ăn chung gì, vì tại mình tin. Trước kia mình tin là mình là tà. Hỏi tà, tà chỗ nào? Tôi muốn học bùa để trị người khác. Tâm mình tà rồi. Rồi bây giờ mình cái tâm mình chân chánh, từ bi, tôi là chiến sĩ tình thương của Phật, của trời. Thì tôi phải lập hạnh đức, khai triển tâm linh, ăn năn hối sám hối và không làm điều sai quấy nữa. Thì từ đó nó sẽ giải được cái phần mê tín dị đoan làm cho yếu ớt thần thông của chính mình. Gần đây có những cơ hội thành lập cho bộ thần kinh nó càng ngày càng mạnh lên, chấn động của thần kinh càng ngày càng mạnh, thì những phần đó không còn ở trong cơ thể nữa, và lo niệm Phật cho nhiều mới giải quyết được.
Nó
nói nó gọi chứ nó có cái nó
phàn
thôi là mà con mở bó cái con lấy tiền ấy, nhưng mà ở trong cái đầu con nó biết nó lấy tiền nhưng em hiểu không nói. Cái đó tao dặn rồi, dạy lâu rồi. Chứ miếng chanh bỏ miệng nhai là nó làm được. Bây giờ Việt Nam là cái đó nhiều lắm, luôn luôn bật lắp chanh bỏ nhai luôn giọt. Thấy cái đầu mệt nhai chảy liền. Tôi là người ở Việt Nam thầy bùa ai nhiều nhất nhiều mà chưa chết còn ở đây. Nó âm trước mặt tôi sẽ cho anh tiêu, và nếu anh không tiêu thì gia đình anh tiêu. Nhưng mà rốt cuộc tôi bây giờ tôi không thích cái đó, bởi vì tôi biết cái đó nó ở từng cái biến hóa trong từng số thấp, hai người là từng số thấp, tha thứ và tôi xây dựng từng số từng đi thì cái đó. Cho nên mọi người tôi kêu gọi mọi người phải biết để tha thứ và thương. Tu phải buông bỏ những sự mê chấp, nó mới tới thành nhẹ. Thì ma quỷ nó không có đau đâu, không tới thành. Thế từ đây để đi, việc gì cái địa ngục nó mở ra, cái chỗ mà gọi nhẹ nhẹ nó lên nhỉ, dễ bị nhập. Mà nếu mình không có tinh tấn và không có thanh sạch, cho nên cái phương pháp xuất ruột để làm được người tinh thần, xuất để tiêu cái sai lầm của cái miệng mình không quá nhiều, rồi mình hạn chế.
Cho nên ở Việt Nam hồi trước tôi thứ bảy chủ nhật là thường xuyên ngồi giải bùa, không lấy tài bùa ghét lắm, ghét một tám lắm. Có cái chỉ mặt thì cho anh biết nha, tối nay anh biết.
Bác chỉ thấy hả?
Ờ. Giữa cái mặt anh hả? Ở lên kia nhà anh cây cam của nhà anh tối nay tôi dễ một điều buồn nhổ không còn cái bứng không còn cái nghe mất hồn, mấy người xung quanh nghe mất hồn thì là em tâm chết rồi đó. Tôi đi cây cam nó không có giá, tối nay tôi mở cửa ai về nhiễm cái điều buồn quan đó, thấy không, mở tủ buffet luôn anh đem chén mà. Mất việc không cam người hết đi trời ơi, mà đem cả cái tổ bí phê đi luôn hút đi. Thì bữa sau anh lên hết nói là làm được rồi sao nữa, tôi chi tay thằng lành rất xuống đi
Anh nhiều lắm, anh ngồi chút cho nó ra. Alo, anh chị này sẵn có bằng đạo này, ta coi, ta học cái thép của anh nhé. Chị, sao ở nhà mình làm không có hiểu được gì.
Có.
Mà ông ơi, tôi đã lên thiên đàng, tôi đã xuống 18 đường địa ngục rồi. Tôi mới gì hả? Nghe sợ không? Mà kể là anh thơm yên. Chuyện nó dắt được nó tin hết. Thế, từ từ thế này, tôi giao chặt, băng băng năm này đưa lên chặt, ba sườn nó tự nhiên. Tôi thấy là ông cần lấy, kêu mấy nhỏ lấy kim gâm diêm bạc lấy cho tao cái kim diêm bạc. Rồi anh đưa ba sườn rồi tôi làm người luôn. Ở đây, chắc làm cũng được. Ở nhà huynh làm cũng được. Tôi nghĩ huynh gì, huynh sẽ tiếng tàu, tao nói tiếng Việt Nam hay rồi đi. Ông làm cũng được, ông làm được rồi quay qua sau. Ông không cảm, xíu hẳn tôi làm, tôi làm kẹt rớt. Nên anh đi phải lấy chi tiền cho anh 100. Tôi mà kiếm tiền, tôi đi mượn một tiền đối tôi cũng nghĩa gì 1-200 anh không nghĩa. Thì lấy xài. Nhưng mà đừng nói cái chuyện hại người ta, đừng có lợi cho mình.
Xin hỏi anh Pháp, con có được tiếp tục làm lại Pháp Luân không? Và hiện bây giờ trong phòng con có mấy lá bùa, vậy con đem nó đi đâu, lễ về Việt Nam hay là đốt?
Cái mà làm Pháp Luân mà thấy đánh lộn đó, cái gan mình lắm. Không phải bùa đâu, con đã xuất ra đâu mà nói chuyện đánh với bùa. Bùa là cũng như cảnh sát. Ra cái bùa linh đó, xuất ra nó đánh mình. Bùa nó cũng như cảnh sát thì thôi, cũng gác cửa thôi. Mà nếu mình lãnh bùa mà mình không biết cách cúng ngoại, cái bùa không có hiệu lực. Còn gian đó cũng có hiệu lực. Còn cái tu đằng này là giải mở, giải tỏa nóng ở trong gan, còn thì con không có thấy gì đâu. Cố gắng hành và mượn cái pháp này để giải mở ra thì vấn đề bùa không có quan hệ gì hết. Cái phương pháp này là thứ trực lưu thanh, từ giải từ khó ấp tới cơ tạng thì không có bùa gì có thể xâm nhập.
Minh Tâm bạn con nói, Sư Đa đừng làm Pháp Luân nữa, nếu làm nữa sẽ bị điên khùng, chính vì chỗ đó nên con cũng không làm nữa từ năm đó đến nay.
Nguyên lý của Pháp Luân thường chuyển là giải ra, không có làm cho điên hết. Giải cho cái khối thần kinh bộ rực tốt, rồi bộ óc tốt, càng ngày càng minh mẫn, chứ không có gì đâu mà phải sợ. Người trình độ Minh Tâm không có trình độ hiểu biết, hiểu thấu cái pháp luân thường diễn. Tại sao mình phải làm cái pháp luân thường diễn? Mình ngồi mình hít chạy một vòng như vậy thì cái vũ trụ nó cũng cái vòng pháp luân lớn, mình càng ngày càng làm nó càng nới ra nó thừa tiếp cái sức hút của vũ trụ, thì có bùa nào mà chịu nổi, chỉ cái gian ra thôi.
Thưa Đức Thầy, không hiểu con đã lỡ dùng bùa xây nhà, ngay đã hiểu rồi, và muốn giải bỏ thì phải làm sao? Tính con của Thầy chỉ cho. Thầy tính mong ơn.
Cái bùa đó do đâu? Do lòng tham của mình, muốn bảo vệ căn nhà được tốt. Bây giờ chúng ta tu diệt lòng tham trong nội tâm, nội tức, thì cái bùa đó nó là rác, không có gì đâu. Tôi nên tu đi phát triển, do đâu nó sanh ra, do lòng tham của mình, cái điều tôi nên làm tham nó suy giải đó. Trở về các tử không có tham nữa, thì cái mùa đó nên tập đi. Muốn cần cái kiến thầy mà vấn đề sửa mình là tránh căn nhà tiểu gì gì. Căn nhà là ở đất bộ.
Mỗi mỗi hành động của chúng ta không thức giác, không chân chánh,
đều có người ghi chép xung quanh chúng ta. Cho nên phải tự thức và cảnh tỉnh lên chính mình, nghiêm chỉnh thực hành nghiêm luật vô sanh bất diệt mới tiến qua tới đạo màu tốt đẹp. Chứ không nên rêu rao mà dùng bùa phép lại càng nặng nữa. Lợi dụng trong lợi dụng và thất bại trong lợi dụng sẽ có ở tương lai. Người tu phải hiểu hậu quả, chứ không có nên bừa bãi nói vậy và hành sai. Phải cương quyết sửa mình là tránh, nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật tâm tu. Tưởng ta học được chút đỉnh, tưởng ta là thành Phật tại thế gian rồi, nhìn đá cũng thành vàng, cái đó là tự gạt. Sửa tâm tiến mới là chánh. Dùng bùa phép cũng là tự gạt. Bây giờ cho hay cách mấy, một thời gian nào cũng phải tiêu. Vạn sự trên đời là không rõ rệt, mọi người phải hiểu và thức tâm sửa mình trong chu trình tiến hóa hiện tại. Nhiều người tu được chút nên đi học bùa phép, rồi có gì tao sẽ ếm mày, hại mày. Nhưng mà không biết cái câu ếm này là hại mình mà không hay. Ếm họ là ếm mình, hại người là hại mình, không hay. Tới giờ phút lâm chung mới biết, bệnh hoạn xảy ra một cách hơi trở tay không kịp. Rồi đâm ra chê đạo này, chê đạo nọ, biến thành con quỷ trần gian chứ có ích lợi gì.
Thưa Thầy, con nghĩ là con bị ếm, con thường bị mất đồ, có người ái mắt, cho không thấy, nhưng sau đó thì tìm lại được. Và con còn tìm sau khi làm xong phép soi hồn, thì con như bị ngạt thở, nhảy mũi áp đảo, không làm tiếp pháp luân thường chuyển được. Nhưng nếu con ra sau vừa ngồi thiền thì được yên hơn là ngồi trong nhà. Vậy con có nên xong nhà bằng an quỳ để giúp cho gia đình bình an không?
Cái chỗ nào mà yên an bình được thì ngồi đó mình tu thiền đó. Ráng tu thiền nhiều thì tự nhiên ra được. Tu thiền được miễn mình thắng nhẹ, thiết nhẹ để thành tình, thành tình tình chứ của căn nhà mình là gì. Chứ còn đi cứu thầy, thầy này nói chuyện này, thầy kia nói chuyện này khác, hết rồi mình có đi luôn. Tiền mất tật bỏ không ai cứu ai.
Mình hỏi tiếp là điều con, điều này là con sợ quá, không dám cúng cha mẹ để cắt dỗ. Chính thưa thầy, con có nên cúng dỗ không?
Cái dỗ của gia can cha mẹ mình cúng cho nó sao? Nhưng mà những cái hình tử thì anh Tùng phải hơ ăn con đến những lũ bao con gòn cấm ăn con hơ. Chứ không có nên tặng tính. Mình tặng tính con ma đó lên nó ngửi, nó cũng thể hoàn thành. Tuy nhiên người đời cũng nhiều quá mà con đi cũng vì ma nhập. Cái tài nó vô rồi càng ngày càng cúng càng kiếm trọng. Ai cũng tự cũng dữ lắm. Thì cái người đó nó hại luôn. Cái quan trọng là lấy được tổng hồn. Giải quyết những người khác.
Thì con cũng có một cái nỗi lo âu là khi như trong gia đình là có cái chuyện nhưng nó không có được tốt như bằng đạo khéo đi. Thì con muốn cái xin thầy cái này để giải tỏa những cái chuyện gia đình của con. Thì cái như vợ con ở Việt Nam thì cái như hồi lúc trước thì ba qua ở Canada này ba không biết và đi coi thì bói. Thì ba có xin những thiên liên cái như hỗ trợ cho ba. Thì qua đến đây con có tu cái pháp này thì cái như bị thiên liên bị đánh. Thì bằng đạo tất cả bên Calgary thì cứ như khi vợ chồng con xuống sẽ tại thiền đường ở dưới đó thì cứ như người ta cứ như không có thích lắm. Thì cứ như ai cũng tránh né hết trơn đợi. Thì bây giờ xin thầy để giải tỏa cứ như làm sao trả những vị đó về ngay chỗ cũ được có được hay là không? Làm cách như thế nào?
Cái đó là ăn thua con lãnh bùa. Rồi bây giờ con tu, con đem cái bùa đó, con niệm Nam Mô Di Đà Phật liền xuống sông hết. Không có sao hết. Và sau này nó không có theo mình nữa.
Mà bây giờ con không có...
Muốn thơ mà phải hỏi rõ, muốn thờ cái lễ cho đầy đủ. Cái lễ không đủ á, nó cũng phá hoại gia cả. Thính một bùa gì thì phải hỏi ông thầy ông dạy làm sao lễ một ngày mấy lần. Chứ không phải là mướn cảnh sát cắt cửa mà không cho người ta ăn cơm nó phá mình.
Mà như vậy thì cho con không có cái bùa ở đây bây giờ làm sao như vậy? Hồi lúc
không
trước
có không? Bùa là chịu, nếu có bùa thì đưa đây thầy phóng tới ông sư phụ đó, rồi con mới đem đi liền.
Yeah. Con có nhà con... Hồi lúc trước là con có bỏ lên Việt Nam rồi, coi như là con bây giờ coi như vậy, coi như làm sao để trả những cái
quan hệ. Nhà có thờ có gì nữa không? Còn có bùa nào nữa?
Dạ không có thì coi như ở nhà thì không
ở
có.
Ở nhà không có thì bây giờ con cứ trì tâm tu luyện đi. Lo niệm Phật nhiều đi.
Yeah.
Ha? Cứ trì cái trí tu luyện sau này mới độ người ta được. Thấy cái Pháp này hay ở chỗ nào?
Dạ như vậy thì vợ con như thế nào? Để coi như thầy có...
Được rồi, con nói chuyện ở đây thì ta làm việc rồi. Không có lo.
Dạ. Con cầu xin ân canh cho như thầy.
Không cầu xin nhưng mà cứ nói chuyện đây là đây ta làm việc.
Dạ.
Không cầu xin nhé. Con cho cách nghĩa cho con biết. Khoa học quyền bí á, thì cái vũ trụ nó với con người đâu có xa nhau. Nó rất gần, cái luồng điện di chuyển chạy rất gần, sử dụng bất cứ chỗ nào.
Dạ.
Đó, sau này con tu khác cũng vậy. Không phải vấn đề mê tín nữa, mà vấn đề thực tế khai triển. Đạt tới là làm việc được. Không?
Yeah.
Không phải là phá người ta, nhưng mà cứu độ là được. Giết người ta là không được. Nên vô vi chiêu thiệt thòi là vậy. Ai chữ chỉ nghe thôi. Cảm ơn họ. Nhờ họ mình mới biết. Yeah.
Có nhiều khi như con tối có khi con ngủ thì như con bị đánh thì như trong cái thế đó.
Không rồi, có bị đánh đâu. Gặp thầy Trinh Mỹ Kim có mấy ngày thôi mà cái mặt mày nó khác rồi. Khác xa lắm rồi.
Mà cái pháp luân thường chuyển là cái hơi hít như vậy là một cái bùa mạnh nhất. Cho nên là tu bổ sửa chữa cái mình đã hư rồi. Chót xuống làm người mình không biết, làm bậy làm bạ. Tâm năm nay đủ chuyện hư rồi, bây giờ mình sửa lại tu bổ. Sửa chữa lại. Nó quân mình như gì đó. Mà lấy gì tu bổ sửa chữa? Chỉ lấy cái thanh khí điển của trời đất mới tu bổ sửa chữa. Vì cái đó đâu có đúc lê, đúc chìa khóa như dặn được. Chỉ cái hơn, cái điển mới sửa cái điển được. Cho nên cái làm pháp luân thường chuyển hết rồi nó đi thật. Mà cái pháp luân thường chuyển là cái hơi hít như vậy là một cái bùa mạnh nhất. Cái bùa đó là mạnh nhất, cái nào xâm chiếm vô cũng không được. Thì đừng có lo vấn đề ma quỷ trong mình đầy, đuổi nó ra. Nhưng mà cứ trực lưu thanh.
Này, ngày hôm đến đây là vì lúc trước, con khi con phải ngủ vào công việc ngủ, con có chỉ một bùa. Ông cho biết là cái bùa đó là để hộ mạng cho lúc mình luôn.
Cho nên con thấy khi mình làm một chiến sĩ của quốc gia, chiến sĩ của chân nghĩa, con nhớ là thì mình đâu cần bùa nữa. Con thấy chưa? Con thấy con yếu ở chỗ đó. À, ngày nay tại sao con mạnh, con thức tâm, con mới đem cái này ra?
Mạnh rồi.
Hiểu chưa? Vì mình đã ở trong vị trí của chân nghĩa, một chiến sĩ, vì đồng bào, vì đất nước, tại sao mình cứ nhờ bùa? Thấy không? Mình đang vì một phá mãn, chưa đầy đủ ý chí hy sinh. Rồi tôi trở về với chiến sĩ tình thương của Thượng Đế, càng hy sinh nhiều hơn. Quên mình đi, hy sinh đi, bỏ thánh hư tập sâu, bỏ sự hờn giận trong nội tâm, mà trở về với thanh thản, tự giải tỏa mình. Và nắm cái duyên tình thương của Thượng Đế, duyên cho vô cùng. Con nghĩa làm điều này sao? Con là một chiến sĩ, ngày nay con làm thêm một chiến sĩ, chính đáng, chánh gốc, để trở về cái căn bản. Cái đứng đầu của bước tiến là phát sinh và tự nhiên. Để nhớ rằng là cái bùa phép nó bảo vệ cho con, nhưng mà con không biết nó thì nó ảnh hưởng. Thì hiểu chỗ này.
Cho nên chúng ta đã ý thức hiểu rõ con đường đi rồi, chúng ta biết cái ôm này không thể đợi đợi với tôi được. Sao? Vì chỉ ôm được sự thanh định và sáng suốt. Muốn có thanh định và sáng suốt, bỏ tất cả những cái thanh sân si đặc ác của chúng ta. Rồi trở về với thanh định. Thường niệm danh Phật, vì đó tiên sáng lập. Chúng ta nắm được nguồn sáng lập. Được chưa? Ngày mai cái tam dương tác thịt của ý chí chúng ta là giải thoát. Cái này có hiểu rõ đây là lúc đó chúng ta có ý hệ. Chưa hiểu được ý thức đúng. Chưa hiểu ở đâu đến đây. Rồi sẽ về đó. Giờ chúng bị tổ hổ độ. Thì những vị này cũng đã hổ độ một thời gian. Ngày nay con tâm nguyện. Rồi lo tu. Dứt pháp phải tu. Không có phản đạo. Đạo trong con. Và con phải trở lại với sự trung bình với chính con là đạo giả. Mà nếu con phản trở lại thì con tự hủy cho con. Thế chứ? Cái bùa này không thể giúp con đờ đờ phải chứ. Hả? Thì bây giờ cái nguyện rằng con xin tạ. Ừ? Và từ đây về sau, xin tổ và thầy hộ độ cho con tu. Hả? Cái bùa phép người ta cho mình giúp đỡ trong lúc yếu hẹp. Mà là ngày nay thức tâm phải tự đi, không nghĩ lại được, để cho những người khác hưởng. Thì mình đã hưởng quá lâu rồi. Thì bây giờ mình phải chịu chấp nhận, học nhắn, học quà trong cơn điều nguyện được tiên quan. Tổ Phật phải ủng hộ sát bình. Nó còn mạnh hơn một chưa. Nó còn có giá trị hơn chúng ta lúc mà còn ôm cái điều trong.
Đâu phải một ông thầy bùa muốn giúp ai giúp. Chứ đừng có nhẹ dạ nghe người này, ô bùa phép chuyện của người ta, ta làm đúng luật. Bùa phép ta có tổ. Tổ họ cho phép làm vậy. Nhưng mà cái mạng họ đủ sức thắt mình không? Làm thầy bùa chứ có cái gì dễ bùa được. Còn có cái gì không được, không có hiệu lực. Thì ông có đủ sức thắt đó chứ. Như mạng ngọc gặp mạng quả nó đốt cái kia. Gặp mạng kim nó cũng đốt, nó chặt cái đít. Nó còn cái mạng của anh ta, nó không phải thầy bùa muốn dễ cái nào cũng được đâu. Cho nên thầy bùa tại sao nó hỏi đem tuổi ngày sinh xuống tháng để không dễ bùa, không có hại người ta được. Còn chị không cho biết ngày sinh tháng để đúng, nó không làm gì được. Nó biết chị thuộc về mạng gì, mà nó mạng gì. Nó đâu có xuất hồn được mà nó biết gì sao mà nó hại gì được. Thấy không? Thì nó căn cứ cho cái chú. Một cái chú của nó là giới hạn. À, anh kim thì anh có thể thắt mật thôi. Mấy cái khác anh thắt không được. Chặt bậy chặt bả nó không biết. Cho nên nó cũng có luật thật rõ chứ đâu phải một ông thầy bùa muốn giết ai giết. Nếu ông thầy bùa mà giết được thì nghĩa là đâu có còn chú canh nữa. Thấy không? Chế độ quốc gia nó bỏ tiền nó mua nó làm chế độ tiếp tục luôn cũng được. Chính thầy bùa có giới hạn một phần nào thôi, mà mấy người nó làm quá không được. Là chỉ chút xíu à, mỗi người học có môn chút thì đâu có phải cho học hết được. Sách thì nói hết nhưng mà mỗi người cái trình độ nó học khác. Học nhiều chút học không được. Ở đó nó giới hạn. Thank you.